Chào mừng anh chị em đến với cấp 5 của chương trình Đời Sống Vững Chắc. Bài học này của chúng ta có tên là Một Thiết Kế Có Chủ Đích. Tôi rất là vui vì được chia sẻ lời Chúa với anh chị em trong cấp học này. Và tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho anh chị em để anh chị em thấy được những lẽ thật mà anh chị em chưa từng thấy được trước đây. Ngài sẽ cho anh chị em thấy những điều về anh chị em, về kế hoạch mà Ngài đã định sẵn và bước đường mà Ngài đã chuẩn bị cho cuộc sống của anh chị em. Là những điều mà có lẽ anh chị em chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nên tôi tin rằng anh chị em đang thực sự bước vào một trong những giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình. Tôi tin rằng qua loạt bài này, Chúa Ngài sẽ phán với lòng của anh chị em và cho anh chị em thấy được những điều mà anh chị em chưa từng thấy để anh chị em có thể hoàn tất kế hoạch vĩ đại mà Ngài đã dành sẵn cho anh chị em. Và tôi hy vọng là sẽ không có ai bị bỏ lại mà không thể hoàn tất được kế hoạch của Đức Chúa Trời cho cuộc đời của họ. Nên chúng ta hãy mở lòng của mình ra và mời giáo sư lớn là Chúa Thánh Linh đến dạy chúng ta trong cấp học này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời Ngài là lời sống động và đầy quyền năng. Chúa ơi, Ngài đã nói rằng con người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Nên chúng con đến trước Ngài và chúng con tin rằng Ngài có bánh để nuôi dưỡng cho tâm linh của chúng con, làm mạnh mẽ chúng con và nhắc nhở chúng con về kế hoạch mà Ngài đã dành cho cuộc đời của chúng con. Và con tin rằng Ngài cũng sẽ cho chúng con thấy được những điều mà chúng con chưa từng nghĩ đến. Nên Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là đấng đã được sai đến để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Nên chúng con chào đón Ngài như là giáo sư lớn để dạy chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con mở tai của mình ra để lắng nghe những gì Ngài nói. Chúng con tiếp nhận lời Ngài với sự vui mừng và tuyên bố rằng chúng con không chỉ là người nghe mà còn là người cam kết làm theo những gì mà Ngài đã phán. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ xin mời anh chị em mở ra Ê-phê-sô chương số 1. Tôi muốn đọc cho anh chị em nghe câu đầu tiên của Ê-phê-sô chương số 1. Kinh Thánh nói: Phao-lô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, được làm sứ đồ của Đấng Christ Giêsu. Kính gửi các thánh đồ tại Ê-phê-sô là những người trung tín trong Đấng Christ Giêsu. Ở đây, Phao-lô, một sứ đồ, đã viết cho các thánh đồ. Thời đó thì các thánh đồ là những tín hữu ở Ê-phê-sô. Nhưng phân đoạn này cũng được viết cho chúng ta ngày nay là những người tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cũng là những thánh đồ của Đức Chúa Trời. Có thể anh chị em không nhận ra rằng mình là một thánh đồ, nhưng sự thật là anh chị em là một thánh đồ. Thư này được viết cho những người tin Chúa nói chung, chứ không phải chỉ dành riêng cho các mục sư hay là cho một nhóm người nhất định nào đó. Thư này được viết cho những người tin Chúa. Điều đó thực sự quan trọng vì bối cảnh của thư Ê-phê-sô sẽ là nền tảng cho những gì mà chúng ta sẽ nói đến trong bài học này, là bài học mà tôi gọi là Một Thiết Kế Có Chủ Đích. Bây giờ xin mời anh chị em mở ra Ê-phê-sô chương số 2, câu số 1 đến câu số 10. Kinh Thánh nói rằng, anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi sống theo cách thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành động trong những con cái không vâng phục. Tất cả chúng ta đều ở trong số này đã có lần sống theo những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và trong Đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài và sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giêsu. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Trong phần đầu của Ê-phê-sô chương số 2 này, các câu 1 đến câu 3 nói về tình trạng tội lỗi của chúng ta khi chưa được cứu, rằng tất cả chúng ta đều ở trong số đó. Không một ai trong chúng ta được sinh ra là đã hoàn hảo, dù đó có là một em bé sơ sinh và đáng yêu đi nữa. Tất cả chúng ta đều đã được sinh ra như những tội nhân. Ê-phê-sô chương số 2, câu số 1 đến câu số 3 nói về việc rằng trong khi chúng ta đã chết và phạm tội vì đã sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung và làm tất cả những điều bại hoại đó, thì Ngài đã làm cho chúng ta sống lại. Đức Chúa Trời, Đấng hoàn hảo, Đấng không có bất kỳ khiếm khuyết nào, không có bất kỳ tội lỗi nào, Đấng thánh khiết và chưa bao giờ phạm sai lầm, và mặc dù chúng ta đã phạm tội như vậy, nhưng mà Ngài vẫn cứu chúng ta. Các câu số 4 đến câu số 7 nói về tình trạng tuyệt vời sau khi chúng ta đã được cứu. Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và trong Đấng Christ Giêsu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Câu số 7, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài và sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Giêsu. Nên mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong tình trạng bại hoại và tội lỗi đó, nhưng một Đức Chúa Trời hoàn hảo đã đến và kéo chúng ta ra khỏi nơi xấu xa đó và đưa chúng ta vào trong nơi cứu rỗi của Ngài. Nên bây giờ chúng ta đang ở trong Đấng Christ, địa vị của chúng ta là ở những nơi trên thiên đàng. Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời yêu chúng ta bằng một tình yêu vô cùng lớn, đến nỗi phải mất rất nhiều thời gian thì Ngài mới có thể cho chúng ta thấy hết được lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Phần Kinh Thánh này không nói rằng Ngài sẽ mất một vài ngày, nhưng nói rằng Ngài phải mất rất nhiều thời gian để cho chúng ta thấy lòng nhân từ, sự giàu có trong tình yêu thương và ân điển của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ. Bằng cách nào đó, chúng ta vẫn thường nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng thường xuyên tức giận và liên tục thất vọng về chúng ta. Nhưng khi đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rất thánh khiết và hoàn hảo, nhưng cũng rất giàu lòng thương xót và đầy ân điển dành cho chúng ta. Thực tế, Kinh Thánh nói rằng mỗi ngày chúng ta đều nhận được ơn phước từ nơi Ngài. Thi Thiên 103 nói, chớ quên các ân huệ của Ngài, chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Kinh Thánh nói, Ngài là Đấng tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta và cứu chuộc mạng sống của chúng ta khỏi sự hư nát. Chúng ta không có một Đức Chúa Trời, Đấng lúc nào cũng thất vọng và tức giận, lúc nào cũng hăm he đánh chúng ta vì mọi điều sai mà chúng ta đã làm. Chúng ta có một Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng nhân từ đối với chúng ta và Ngài luôn muốn giúp đỡ chúng ta. Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng ta, Ngài đã sai con Ngài đến chết thay cho chúng ta, Ngài cũng ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Anh chị em có một Đức Chúa Trời đang dang rộng vòng tay đón lấy anh chị em, chứ không phải là một Đức Chúa Trời xa cách. Ngài rất tốt lành. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu ai đó lớn lên trong hội thánh thì họ sẽ tự động biết rằng Đức Chúa Trời yêu họ. Nhưng điều đó không đúng, bởi vì phải đến năm 32 tuổi thì tôi mới nhận ra rằng Đức Chúa Trời thực sự yêu thương tôi. Trước đó, tôi nghĩ rằng Ngài yêu tôi bởi vì đó là bổn phận của Ngài. Nhưng tôi không nhận ra rằng Ngài yêu tôi vì Ngài cũng muốn như vậy. Lúc đó tôi vẫn cảm thấy như thể Ngài đang phải chịu đựng tôi. Nhưng rồi tôi phát hiện ra là Ngài yêu chúng ta rất nhiều. Ngài yêu chúng ta rất nhiều đến nỗi mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi, nhưng mà Ngài đã đến với chúng ta. Chúa Giêsu đã được gửi đến vì chúng ta, không phải để bỏ lại chúng ta trong vũng bùn của tội lỗi và thất vọng đó, nhưng để đưa chúng ta đến với một cuộc sống tự do và thành công sau khi đã được cứu. Câu số 8 và câu số 9 nói rằng, vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em. Nên rõ ràng là chúng ta không thể tự mình làm điều gì đó để có thể tự cứu chính mình. Cho dù chúng ta nghĩ rằng mình đã có được sự cứu rỗi rồi, thì điều đó cũng không thể nào xảy ra, bởi vì anh chị em chúng ta không bao giờ có thể đủ tốt để đáp ứng được tất cả các yêu cầu của một Đức Chúa Trời hoàn hảo. Nên Cơ Đốc giáo không phải là về danh sách các công việc mà anh chị em phải làm để có thể nhận được sự cứu rỗi. Bởi vì Đức Chúa Trời đã nhìn vào anh chị em và nói rằng là con là điều ngọt ngào nhất mà ta từng có. Đang khi chúng ta còn ở trong tội lỗi, nếu chúng ta xưng nhận rằng Chúa Giêsu, con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, con tin rằng Ngài đã chết vì con và Ngài đã sống lại, con tuyên bố rằng Ngài là Chúa của con. Nếu chúng ta nói ra lời tuyên bố đó từ trong tấm lòng của mình, thì chỉ cần như vậy là đủ. chứ không cần phải làm bất kỳ một công việc nào khác để có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận. Nên vấn đề là chúng ta cần phải tin trong lòng và xưng nhận ra qua môi miệng của mình. Sự cứu rỗi và tất cả những gì đi kèm với sự cứu rỗi đều là bởi ân điển. Tôi biết là có thể anh chị em biết tất cả những điều này rồi, nhưng mà tôi vẫn cầu nguyện và tin cậy Chúa để anh chị em có được điều này ở trong lòng của anh chị em, để nó có thể giải cứu anh chị em khỏi cảm giác liên tục bị định tội hoặc là cảm giác cần phải liên tục cố gắng để được Chúa yêu, để được Chúa quan tâm và để được Chúa ban phước. Tất cả chúng ta đều sẽ lúc này lúc khác gặp phải những vấn đề. Chỉ khi nào chúng ta về với Chúa thì những vấn đề đó mới hết mà thôi. Nhưng tất cả những vấn đề đó cũng không thể nào phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đó là lý do tại sao tác giả thư Hebrew nói rằng chúng ta cần phải đến với ngai ân điển của Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ về điều đó. Ngai tượng trưng cho thẩm quyền, cho vua, cho vương quốc, cho vương quyền. Ngai của Đức Chúa Trời là một ngai của thẩm quyền, nhưng cũng đầy ân điển. Khi chúng ta đến gần ngai ân điển đó, chúng ta cần phải ngẩng cao đầu, chứ không phải cúi đầu như những người ăn xin cố gắng để nhận được điều gì đó. Mà chúng ta cần phải ngẩng cao đầu như những người con trai và con gái đã được tha thứ. Bởi vì khi chúng ta mạnh dạn đến với ngai của Đức Chúa Trời, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ mà chúng ta cần. Nên anh chị em cần phải ý thức rằng anh chị em là những người đã được cứu bởi ân điển. Nếu không, thì khi đi qua những bài học tiếp theo, anh chị em có thể sẽ nghĩ rằng bởi vì tôi làm tốt những việc này, nên Chúa sẽ hài lòng và Ngài sẽ đối xử tốt với tôi. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn nếu anh chị em thực hiện kế hoạch mà Ngài dành cho anh chị em từ sự hiểu biết rằng Ngài đã yêu anh chị em rồi. Những điều mà Ngài đã kêu gọi anh chị em làm không phải là để Ngài yêu anh chị em nhiều hơn, mà là vì Ngài đã yêu anh chị em rất nhiều rồi. Ngài đang nói rằng, ta có một cuộc sống dành cho con là cuộc sống mà con không bao giờ có thể tự mình có được. Hãy cùng bước đi với ta trong hành trình đó. Nếu biết được điều đó, thì cho dù có phải đối diện với những sự lên án Chúa, thì anh chị em cũng không có gì phải sợ hãi và nản lòng, bởi vì anh chị em vững tâm vào tình yêu mà Chúa dành cho anh chị em. Khi đã hiểu được điều đó rồi, thì anh chị em sẽ không còn muốn lợi dụng ân điển của Ngài để phạm tội nữa. Nhưng anh chị em sẽ cảm thấy rất biết ơn, kiểu là Chúa ơi, con có thể vẫn chưa hoàn hảo lắm, con vẫn còn phạm tội, nhưng bởi tình yêu của Ngài, giờ đây con đã được cứu, không chỉ để con có thể nhận được sự sống đời đời sau khi qua đời, mà còn để con có thể bước đi cùng với Chúa đang khi con còn ở đây trên đất này. Điều đó thật là tuyệt vời. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó là món quà vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi mà anh chị em có được qua đức tin, đó là một món quà của Đức Chúa Trời. Anh chị em không thể bởi nỗ lực của mình mà có được điều đó, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhận được điều đó từ sự phong của Ngài. Ngài ban cho anh chị em tình yêu vô điều kiện, Ngài không bao giờ ngừng yêu thương anh chị em, Ngài không bao giờ từ bỏ anh chị em. Vậy thì, ân điển đó giúp ích gì cho chúng ta? Ân điển đó là công cụ để chúng ta có thể hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể đồng hành cùng với Đức Chúa Trời, để chúng ta được sống cuộc sống mà Ngài muốn chúng ta sống, chứ không phải chúng ta chỉ làm những điều đó vì bổn phận hay là trách nhiệm của chúng ta mà thôi. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi và tất cả những gì đi kèm với sự cứu rỗi đó. Bây giờ câu số 10 nói thế này. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Nên hãy nhớ là anh chị em không được cứu bởi bất cứ việc lành nào của mình. Đức Chúa Trời không yêu anh chị em nhiều hơn hoặc là chấp nhận anh chị em nhiều hơn vì những việc làm của anh chị em. Nhưng vì chúng ta đã được cứu bởi ân điển, nên chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là công trình của Ngài. Tôi và anh chị em là công trình của Đức Chúa Trời. Tôi không biết anh chị em có sinh ra trong một gia đình cơ đốc không, nhưng thường thì đa phần cơ đốc nhân sẽ nghĩ rằng nếu mình không khoe về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc đời của mình, thì đó là khiêm nhường. Nhưng thật ra, đó lại là kiêu ngạo. Anh chị em đã bao giờ thấy một tác phẩm nghệ thuật nào đó chưa? Nhân tiện thì anh chị em đã nghe về Mona Lisa, đúng không ạ? Tôi có vinh dự được nhìn thấy bức tranh đó tận mắt. Khi anh chị em nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật nào đó, và anh chị em khen tác phẩm nghệ thuật đó, thì thật ra anh chị em không khen tác phẩm nghệ thuật đó, mà anh chị em đang khen người đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật đó. Bức tranh không tự mình vẽ ra mình, tác phẩm điêu khắc không tự mình tạc ra mình. Khi anh chị em khen những tác phẩm đó, thì thực ra đó là lời khen anh chị em dành cho người đã tạo ra nó. Vậy nên, khi anh chị em nhận ra rằng mình là tác phẩm của Đức Chúa Trời, là công trình của Ngài, thì đó sẽ là khiêm nhường khi nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi những khả năng, những món quà đó, chứ không phải bởi tự khả năng của tôi. Tại sao ạ? Bởi vì anh chị em không tự tặng cho mình một món quà, anh chị em không tự vẽ nên chính mình, mà là Đức Chúa Trời đã ban cho anh chị em những món quà đó. Ngài đã vẽ nên anh chị em. Đức Chúa Trời ban ơn và khả năng cho anh chị em. Anh chị em là tác phẩm của Ngài. Tất nhiên là cha mẹ của anh chị em cũng có phần ở trong đó. Nhưng mà Thi Thiên 139 nói gì ạ? Khi anh chị em còn ở trong bụng mẹ, Đức Chúa Trời đã tạo ra anh chị em một cách đáng sợ và lạ lùng, đúng không ạ? Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng đối với rất nhiều người, thì điều mà khiến họ bận tâm nhiều nhất đó là ý nghĩ rằng tôi không đủ giỏi, tôi không có những thứ cần thiết, tôi là một kẻ thất bại, tôi là một kẻ thua cuộc. Anh chị em có biết lúc đó kẻ thù đang nói gì không ạ? Nó nói rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra mày là một kẻ thua cuộc. Đức Chúa Trời không cho mày những điều tốt, mà chỉ cho mày những điều xấu mà thôi. Khi anh chị em thất vọng về chính mình, đoán xem điều anh chị em đang nói là gì ạ? Anh chị em đang nói rằng, Chúa ơi, những gì Ngài đã làm với con không phải là những điều tốt. Đó không phải là sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường thật, đó là khi anh chị em thừa nhận rằng, thật tuyệt khi tôi được là công việc của tay Ngài, là tác phẩm của Ngài, Ngài đã tạo ra tôi. Đức Chúa Trời đã tạo ra anh chị em. Ngài không cứ thế vứt đại anh chị em vào trong thế giới này. Không phải kiểu là, ôi, lại một con người nữa à?